Tu là phải hiểu nguyên lý. Mà nguyên lý là cái gì? Nguyên lý là phép lạ của càn khôn vũ trụ của trời Phật. Phép lạ là cái gì? Phép lạ là cái chất của con người là phép lạ. Có một lần sống và có lần một lần chết rồi tiến hóa đi đâu? Bị dịch cho người ta hiểu, chứ không phải đứng như vậy nó ngồi nó không hiểu mình cái gì hết.
Dạ, thưa thầy, trong khi thầy nói con dịch có được không ạ?
Được, dạ, dạ, dạ. Nghe dạ. Được cái gì cái này?
Dạ vâng. Thế cứ đứng kia nhé.
Mình trên đã hiểu. Chứ nghe người ta nói mình không hiểu tức lắm á. Tức rồi nó xẹt ra cái tà khí là anh em không nhẹ. Con người hiện có sự hiện diện trên mặt đất này, không có một ai có thể chế mình ra được. Phải hiểu cái nguyên lý này thì mới thấy cuộc sống nó vui. Còn không hiểu cái nguyên lý này thì cuộc sống không có vui. Cuộc sống chỉ lo về ngoại cảnh và bị phỉnh phờ vì ngoại cảnh. Mỗi năm đều bị phỉnh hết á. Vì thương mại người ta phải làm tốt. Năm nay tôi chế xe này tốt hơn chế xe kia. Năm nay tôi may cái áo này tốt hơn cái áo kia. Rồi rốt cuộc là mình tự phỉnh. Mà bị phỉnh từ lúc chào đời mà bị phỉnh bởi bóng đèn. Rồi quên cái ánh sáng từ bi trong nội tâm. Đó, rồi từ đó là bị lường gạt luôn trong cái giới tranh chấp. Rồi không có thích tâm, không hiểu mình ở đâu đến đây. Chứ mình không phải người thường. Người thường ở đây người ta chế được rồi, máy móc họ chế được rồi, họ in hình giả được rồi, nhưng mà chế con người không được. Thì con người phải hiểu cái ánh sáng của mình là ánh sáng tự tư. Mình là ánh sáng của mặt đất. Con người chế ra bóng đèn chứ không phải bóng đèn chế con người. Đừng có lầm tưởng mà bị gạt. Cho nên mỗi lúc mỗi tranh đấu, mỗi lúc mỗi biểu tình là không hiểu. Hiểu nguyên lý là chỉ yên tĩnh, có một cuộc sống an vui và số mạng đầu óc mình được nhẹ nhàng, sống lâu và không tiếp tục tự lường gạt và để cho người khác lường gạt nữa. Cái gì họ nói cũng hay, nhưng mà chính họ chưa biết họ. Mình tu cái phương pháp Bồ Vi này là mình biết mình nhiều hơn, càng biết mình nhiều hơn, càng thương yêu mình nhiều hơn, càng thanh lập mình trên cơ thể nhiều hơn. Thì càng hiểu sắc con người, phải hiểu rồi đó. Sắc con người là một phép lạ, phải hiểu rõ mình là một chân lý của vũ trụ, một khả năng của vũ trụ. Mình có toàn bộ nội khoa tâm lý ổn định nếu mình thông cảm, mình biết hết. Còn những người không hiểu lấy mình và không thông cảm mình thì cái tâm lý nội khoa bị loạn lạc. Loạn lạc là đâu? Do con mắt nó phỉnh, do lỗ tai nghe mà theo, lo do cái miệng hứa tầm bậy thì làm tầm bậy, thì sinh làm cho cái xã hội bất ổn. Cho đến nỗi thuốc kê hút hại thân mà họ cũng dành nhau hút để hại lấy họ. Họ cũng có tự thức và không thấy cái cuộc sống thanh nhẹ tự chủ an vui của chúng nào lầm lạc vô cùng. Cho nên tu vô vi là văn minh, con người văn minh, làm cho khối óc thanh nhẹ, thể xác thanh nhẹ, nghe được, hiểu được cái nguyên lý sinh tồn của con người là bất diệt, không có ai chết hết. Nếu chết tại sao mặt đất người ta càng ngày càng đông? Xác chết họ cũng có chết. Cho nên lúc còn sống thì tư tưởng của chúng ta phải hướng thượng. Tin Chúa phải hướng thượng về Chúa, sống với Chúa hàng ngày. Tin tưởng Phật phải sống với Phật hàng ngày. Chúng ta đã có một phép lạ thể hiện ở trần gian là cái xác của người. Được đầy quyền ăn nói, ăn đầy đủ đủ quyền nói, đủ quyền nghe, đủ quyền nhìn. Là một phép lạ của trời đã ban rồi. Mà chỉ có thực hành khai mở cái chân lý sống động trong tâm của mình mới thấy cuộc sống vui hòa với tất cả mọi người, không có sự cạnh tranh vô lý và làm tổn thương tâm thức của mình, bệnh hoạn. Thì nhiều người bệnh hoạn mà không biết tại sao tôi bệnh, cho nên phải vô nhà thương. Vô nhà thương còn suy nghĩ không hiểu tại mình làm mình bệnh, rồi đổ thừa cho bác sĩ. Rồi xét rồi, bệnh cũng quần bệnh, rồi ta chết. Cho nên con người chết trong nháy mắt chứ không có phải là lâu đâu. Tại vì không hiểu lấy mình, còn hiểu lấy mình, hiểu được nguyên lý vô sanh, không có ai chế mình ra được. Mình ôm lấy cái hồn để sống, cái hồn mình là thanh nhẹ. Mà muốn biết cái đó phải biết tha thứ và thương yêu tất cả. Quần áo, ăn mặc đều là nhân loại hỗ trợ cho mình. Mình phải biết yêu nhân loại. Không có dư cách, không có kỳ thị. Mình kỳ thị người ta là kỳ thị mình. Mình hòa ái tương thân với tất cả mọi người thì mình sống trong tình trời thanh nhẹ, đi đâu mình cũng thông. Đó là cái chìa khóa đi khắp càn khôn vũ trụ. Phải hiểu cái nguyên lý mới có sự sống. Còn người sống không có nguyên lý, không biết nguyên lý, không cảm thông là con người sống mập mờ, nghe đâu theo đó, rồi tự lường gạt và tự phỉnh mình mà thôi. Trong một kiếp người không hiểu cứ sợ chết không à. Mình được một cái sống và mình được một cái chết, thì đó là trời Chúa trời Phật đã định rồi. Một cái sống là để học hỏi, mà học hỏi cái chiều hướng thanh nhẹ để tiến qua tới vô cùng, là phải hướng thiện, phải giúp đỡ mọi người. Còn hướng hạ tranh chấp thì cuộc sống vô lý, kết quả không có, phần hồn cũng bị mất luôn. Cho nên ở thế gian, trong từ điển có đề rõ ràng là có con ma. Xứ nào từ điển đề có con ma là xứ đó là có con ma. Là vì cái energy của nó hướng hạ, cái điển nó hướng hạ tranh chấp, thì lúc đó nó chết rồi đi dồn ở trong cái gan. Khi mà nó chết rồi, cái phần hồn nó chỉ xuất dưới bàn chân thôi, không có được lên trên đầu. Cho nên cái phương pháp của vô vi là khai mở bộ đầu, xuất phát ra tôi biết chắc chắn là tôi phải chết, nhưng mà cái lúc chết là cái xác tôi chết, cái hồn tôi không chết. Thì lúc nào tôi mà lìa xác là tôi cũng ở trong cõi thanh nhẹ. Cho nên mọi người tu học bất cứ đạo nào cũng phải hiểu cái nguyên lý mới tu, hiểu cho rành rẽ. Mình là một ánh sáng trên mặt đất này, chứ không phải đồ bỏ. Đừng kỳ thị mình, mà tin theo một vị nào đó là tức. Mình không bao giờ gặp được vị đó và không giúp được mình, và kể cả xác hồn cũng tiêu luôn. Mình phải tự tin lấy khả năng của mình ở trong vũ trụ này, khai thác khả năng của mình trong vũ trụ này, mới tìm thấy cái chân lý sống động hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Trời Phật là một, cái sức mạnh của chúng sanh mới đem lại sự hòa bình cho mặt đất. Cho nên ở đời này nhiều người xin danh tu hiểu đạo lý nói tùm lum, nhưng mà rốt cuộc là tâm thân không ổn, không yên. Đợi giờ mới đi tu là trật trật. Lúc nào chúng ta cũng tu, lúc nào chúng ta cũng sửa tiến. Cho nó êm nhẹ, cho nó hòa đồng, cho nó cảm thức mọi sự việc, cho nó quán thông, thì nó không có sự đòi hỏi gì. Tâm thân nó nhẹ nhàng và trí óc nó mở mang. Một lời nói nó là một giá trị sống động, không bao giờ làm phiền lòng của người, mà giải mở sự buồn phiền trong tâm thức của con người. Lúc nào cũng khai triển đi lên mới giải được cái tánh hư tật xấu, mà mới đè nén để chữa cái tánh hư tật xấu không được, nó càng sâu hơn. Càng ngày càng hướng thiện giải mở ra thì nó mới dẹp được cái tánh hư tật xấu. Cái tánh nóng của mình là tại vì dồn cục lên nó nóng, mà mình giải mở thanh nhẹ là không còn nóng nữa. Lúc đó mình thấy vui quá, thấy thiên hạ có của mà không biết cài. Của gì? Của thanh tịnh. Ai cũng có của thanh tịnh, mà khi mình lui về thanh tịnh thì mình mới có từ bi. Mà cái từ bi mình sáng lên đó, mình chỉ là ban cho người khác, cho mình cũng có xin người khác. Bởi vì mình có vốn rồi, mình có vốn đã liên hệ với trời Phật. Và tất cả loài người đều có, nhưng mà họ bị giam ở trong cái xác khép kín, họ không thấy cái ánh sáng được. Cho nên quý vị thấy những người đau khổ, chết bị thương, tự nhiên cái tâm từ bi nó phát ra. Muốn cởi áo cho người ta, muốn lấy tiền giúp họ, làm cho họ hết đau khổ. Đó là căn bản từ bi mọi người đều có. Nhưng mà bây giờ chúng ta tập phương pháp luyện vô vi này là để giải mở cái nghiệp tâm, thì cái tâm từ bi nó thế được. Lời nói chúng ta trong lành và hỗ trợ cho mọi người tự tu tự tiến, thì cái xã hội nó mới tốt đẹp. Xã hội là do khối óc của con người, mà khối óc con người minh mẫn thì xã hội mới tốt, mà khối óc của con người không minh mẫn, tranh chấp là cái xã hội là không tốt. Ở thế gian ai cũng đòi bình quyền, mà nó có sẵn bình quyền từ bi mà nó không chịu sống trong bình quyền từ bi. Lãnh vực từ bi là bình quyền của nhân loại, nam nữ bình quyền là lãnh vực từ bi, tha thứ và thương yêu. Nam nữ đều có cái quyền tha thứ và thương yêu, đó là bình quyền. Mà không biết rồi đòi bình quyền gì nữa, tranh chấp gây lộn, giết hại lẫn nhau, phá hoại xã hội, còn công tốt lành. Cho nên mọi người phải ý thức và quán thông lấy mình, nhìn lấy chân lý lý của mình để mà sống, thì tỷ phú cũng có bạn. Tỷ phú cũng chỉ mong muốn có sự bình an mà thôi. Nhưng tỷ phú ở thế gian này tôi không thấy ông nào bình an hết. Ăn nhiều, chơi nhiều, ở sung sướng, rốt cuộc bệnh nhiều vô nằm nhà thương. Người nghèo mà hiểu được trời Phật đó, người đó giàu hơn tỷ phú, người đó bình an, người không có đua đòi và không có tham lam, mà không hại cơ thể, không đòi món ngon vật lạ để chèn ép cơ tạng của mình. Khi hiểu được trời Phật thì mình sống trong cái diệu pháp thanh khí của trời Phật để phát triển, thì tự nhiên mình được sống lâu và khỏe mạnh, vui hòa với tất cả mọi người. Đó là luật tự nhiên và siêu nhiên đưa đến sự sống động vô cùng bất diệt, thì cái hồn an trở lại kim thân bất hoại, ý chí như sắt đá. Thấy rõ rồi là ta chỉ một cuộc sống và một cuộc chết mà thôi, thì cái hồn ta hiểu được là ta là chỉ giải thoát, thì lúc chết lúc nào cũng minh mẫn. Biết thương mình mới biết thương người. Tu là biết thương mình, khai mở mình, giải tỏa nghiệp tâm của mình, rành mạch nguyên lý từ bi, thì mình thấy rõ chân lý không bao giờ thay đổi, nằm trong thức từ bi. Lúc đó mình sang suốt, lúc nào mình cũng là được hưởng nguyên khí mạnh khỏe của tự nhiên và siêu nhiên. Không có gì kêu bằng đau khổ. Việc làm ở đời thì mình làm lạc có một chút thôi, tình tiền duyên nghiệp nó buộc, đạt không được thở than. Chứ cái ý muốn của người tham lắm, làm con gà ngon thì muốn ăn hết con gà mà ăn ra cho hết. Ai không muốn làm vua ở thế gian mà mấy người được, không nghĩ chuyện đó. Và sự thật mọi người là vua, cái hồn sáng suốt là vua của cái tiểu thiên địa này. Cái cơ thể này có tim gan tỳ phế thận, có năm bộ phận, có năm màu khác nhau, mà chúng ta không thanh tịnh làm sao thấy được cái mâm năm màu khác nhau ở đó. Mà bây giờ ông trời mở con mắt cho chúng ta thấy trong này có, ngoài này có. Trong này có ánh sáng mới nhận định được ánh sáng ở bên ngoài. Trong này có cái màu sắc đó mới nhận thức được cái màu sắc đó. Nó có hết, hai cái nó hợp là một. Nhưng mà chúng ta quên mở cái thức hòa đồng, rồi tưởng cái kia nó lớn hơn mình. Chứ đây là một phép lạ hiện diện trên mặt đất là con người. Con người xây cất bất cứ cái gì cũng làm được hết. Hiện tại căn nhà này cũng do con người mà làm ra, chứ không phải khi không nó nổi lên. Cho nên cái óc của người là quan trọng nhất. cho nên tu cái pháp làm sao làm cho cái pháp ổn, cái óc ổn định, cái thân bình an, giải tỏa trược khí, thì cái sự dâm ô đua đòi nó sẽ ngưng tích khắc, vì nó hướng thượng, nó thấy có dư thừa bố thí thay vì nó đua đòi, thì lúc đó cuộc sống mới là sống động. Nghèo mà vui mới thật là vui, chứ giàu mà buồn là đâu có vui. Thiếu gì người giàu buồn lắm, nhà thiệt nhiều, lo cho nhiều, rốt cuộc buồn không chứ không có vui, khổ không, không có sướng. Nhưng bữa nay là buổi chót, tụi cũng sắp ra đi, được gặp tất cả các bạn ở đây, thì còn cuối cùng có gì thắc mắc về cuộc đời hay bất cứ đề tài nào muốn hỏi, tôi sẵn sàng trả lời cho trước khi tôi đi. Hỏi đi.
Đứng vào đây. Đứng vào đây, dạ, tôi quay luôn á.
Xin lỗi, có ông quay phim hơi lâu sớm chút xíu. Xây xây vào đây đó, quay cái đẹp á.
Dạ, thưa thầy. Con có bà má chồng. Bà má chồng con rất là hiền, rất là dễ thương. Mà sao con cũng nặng nhẹ với má chồng con hoài vậy? Con khổ tâm lắm thôi.
Sao thân nặng?
Con không biết nữa. Con cứ ghét bà hoài.
Ghét bà?
Rồi con thấy bà buồn. Rồi con
quên
con
cái vốn, cái vốn thanh tịnh của con. Vì con tu, con trở về vốn thanh tịnh, con mới biết thương người già, người lớn tuổi. Và con mới thấy rõ con sẽ đi tới cái tuổi già như đó. Thấy không? Người mẹ là trên hết, mẹ chồng cũng là mẹ mình. Khi mình lấy chồng là lấy họ của chồng, là mình sống trong gia đình đó, tức là mẹ của mình. Mình biết thương như mẹ mình biết thương như trời Phật, thì cái tâm mình quan lạc. Tại sao mình nghịch? Mình nghịch là tại mình chưa hiểu mình, chưa biết sử dụng nguyên lý thanh tịnh của chính mình. Cho nên phải sử dụng nguyên lý thanh tịnh là phải tha thứ và thương yêu, tập tành nay một chút, mai một chút. Tôi thấy bà mẹ chồng cứ dễ thương mà tại sao tôi gặp bà tôi lại ghét? Là trong lòng tôi không biết sử dụng cái nguyên lý thanh tha thứ và thương yêu. Thấy không? Tôi biết tha thứ và thương yêu bất cứ những chuyện gì. Mà trong này nó nghịch là mình phải bắt buộc nó phải biết tha thứ và thương yêu trước khi xuất ngôn. Trước khi định một việc gì, tập lần lần là nó đi đến. Thì con hiểu một vị bác ra thành bác sĩ, con học biết bao nhiêu công chuyện. Nay chút mai chút chứ không phải vô học rồi ra bác sĩ liền được đâu. Mà học khổ lắm à, làm học bác sĩ còn bị đầy nữa đó, bị gác nữa đó. Ăn uống cũng có thì giờ nữa mới thành bác sĩ. Thì bây giờ cái xác của con có hiện diện ở đây, đâu có phải khi không có đâu mà con đi giận người ta. Cấu trúc từ 7 ức niên, tình trời, tình Phật, tình người, hợp tác, nó mới thành con người đứng đó. Tình người đó ở chỗ nào? Quần áo còn đang mặc. Tình trời là ở chỗ nào? Sự hiện diện của cái thể xác này. Và sự ăn uống hàng ngày. Điện năng của cả vũ trụ và nguyên khí của trời. Tại sao mình không học xứng đáng một con của ông trời, một con người cỡ mở, thương yêu? Mình đâu có mất mát gì đâu. Nhịn nhục đi. Cứ nhịn nhục là nó tiêu tan tất cả những cái tánh ganh tị. Con người ganh tị là con người thiếu nhịn nhục. Mà nhịn nhục tràn đầy rồi là tự nhiên nó bừng sáng lên, không có gây gỗ nữa. Cho người ta gây vì người ta không hiểu. Mà hiểu với nhau thì chỉ có biết thương yêu và xây dựng, thì cái gia đình nó sẽ tốt, tâm con sẽ an. Là cái tâm con bất an từ lúc ra đời, vì sống trong cái xã hội đưa đòi của ngoại cảnh. Bây giờ chúng ta tu, ta soi hồn, nhắm mắt, đóng bớt lại, lần lần, nguyện niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mà con hiểu hồn con là vô sanh bất diệt. Khi mà con hiểu là hồn con vô sanh bất diệt, con phải càng nung nấu cái tha thứ và thương yêu, thì cái tâm tự bi con nó bừng sáng.
thì lúc đó mẹ con là một nguyên lý chứ không có hai. Chúng ta đây một nguyên lý chứ không có hai, ba, bốn, năm, sáu gì hết rồi. Cũng sống, cũng hít, cũng thở, cũng ăn uống ngủ nghỉ như nhau, mà ăn của trời Phật chứ không có nhai được cái bàn mà nuốt được. Cái đồ sống động mới đem vô trong xác mình được. Thì phải hiểu rõ cái nguyên lý thì con sống an. Con có lỗi gì đâu. Con thương bà mẹ chồng mà con đâu có lỗi. Con chỉ có lời là không có lỗi. Thêm một người thương mà. Thêm bạn bất thù mà. Mà con ghét là con thêm thù bất bạn. Thì con bị thua lỗ. Thì con đường đó con đường cô lập. Và đi xuống chứ không phải con đường đi lên. Hiểu rõ không? Đó. Ngày hôm nay gặp được thầy thì phân tích cho con hiểu. Vốn của con cũng mạnh như tình trời chứ không có yếu. Đó. Con nhịn nhục đi à, con tập tành ăn chay cho cơ tạng nó được yên ổn, nó nhẹ. Từ lúc đó con làm cái gì cũng được. Chứ bộ gan con không có nóng nảy nữa. Ba bộ phận quan trọng: tim, gan, thận. Mà gan nóng á thì nó hại tùm lum hết. Thấy gì mình cũng nghịch hết. Mà cái gan mình nó được nhiều rồi á thì thấy cái gì cũng dễ thông cảm. Mình phải đặt cái tình trạng tha thứ và thương yêu để thông cảm mọi sự việc của chính mình và đối đãi với người khác. Thanh nhẹ tức là thêm bạn bất thù. Có lợi chứ không có hại. Con tập đi.
Yeah.
Ừ, nghe lời ông Tám tập. Con không có gì lỗ hết. Con là một ánh sáng của mặt đất chứ con không phải đồ vỏ đâu mà con sân si. Sân si vô ích, giận hờn là đồ vỏ đó. Giận hờn là rác đến đó. Giận hờn là cái tâm mình bận cái áo rách đó. Mà mình biết thương yêu là mình bận áo giáp tình thương. Con hiểu không? Áo giáp tình thương của trời đã ban mình rồi. Con ra đời là biết bao nhiêu người thương con lúc con làm con nít. Mà sao bây giờ con lớn là con bị để biết ghét người ta là cái gì? Con đi ngược dòng rồi đó. Con phải thương, thương, thương. Bởi vì tôi lúc tôi ra đời ai cũng thương nữa. Không đứa nít nào mà không thương. Rồi mà không có người mẹ nào mà không thương con. Thấy không? Mình làm dâu họ, làm con của họ rồi. Mình thành thật với họ, thương yêu thật sự. Thì tự nhiên họ phải theo cái đà tiến chung của trời đất để sắp đặt.
Bạch thầy, con xin thầy dạy cho con là con ở bên Việt Nam con mới qua, thì chồng con qua đây nay đúng là được 2 tháng, dạ, cái anh cũng rước con về nhà và anh nói rằng bây giờ coi cũng kêu các con ra nói là coi con là tình bạn, dạ, thì anh và từ đó tới nay thì anh không có còn liên hệ tới gia đình con nữa. Dạ, tại anh muốn có, tại vì anh qua đây thì cũng nay là 11 năm mà. Dạ.
Thì anh, con... anh đã lãnh được cái dương nghiệp mới. Dạ. Như anh đi xe mới rồi đó.
Dạ. Thì con ở bên đó. Thì con đi với 2 đứa con, con qua sau. Thì anh cũng viết thơ, cũng nói là luôn luôn là anh cầu nguyện ơn trên là cho gia đình con sớm được sum họp. Mà con không ngờ thì qua đây cái hoàn cảnh của con nó không khổ như vậy.
Không có gì không khổ đâu con. Con đường đó là con đường đưa con trở về thanh tịnh tu học. Không phải có một ông chồng là con sống mãi mãi bất diệt đâu. Con phải hiểu đó. Những cái nghịch cảnh đó con mới thấy thích tâm, con mới thích tâm. Con mới thấy trời Phật sanh tôi ra, tại sao tôi thấy khổ? À, tôi thấy tôi xa tình trời, tôi thấy cái cảnh đen bạc của đời đã dạy tôi, để tôi hiểu tôi nhiều hơn. Tôi là một khả năng trong vũ trụ, tôi còn có khả năng sống được. Tôi học nhục nhiều, tôi đi làm. Thương tôi là thương, bảo lãnh tôi là qua đây là tôi đã quý rồi. Tôi đã thoát cái cảnh địa ngục trần gian là tôi quý rồi. Bây giờ tôi phải tự học và hòa tan với cái xã hội này để tôi sử dụng cái khả năng sẵn có của tôi để tôi sống với con tôi với một tình mẹ con thương yêu ly hương, thương yêu xây dựng cho nó thành tài. Thì lúc đó người chồng sẽ ăn năn và tìm trở lại con, chứ con không có mất chồng đâu. Vì cuộc đời xa cách nhau mười mấy năm, đàn ông cũng khổ lắm, mình phải tha thứ họ. Dù họ có người khác cũng là đúng luật chứ không có sai. Một người đàn ông mà không tu, sống riêng một mình khó sống lắm. Con phải hiểu, phải thông cảm cái khổ của người đàn ông. Nhưng mà ta vẫn thương gia đình, ta còn bảo đảm mình qua đây. Mình qua đây được thì mình nên sử dụng khả năng sẵn có của mình. Mình thấy Việt Nam khổ, địa ngục không làm ăn được. Bây giờ mình ra đây mình sử dụng khả năng của mình, mình học hỏi nơi chị em. Hồi xưa mấy người trồng rau ở Việt Nam đâu có biết lái xe, nhưng bây giờ thét khóc một hồi thời gian với thầy, rồi thầy cứ bắt buộc nó đi lái xe, lái xe. Bây giờ nó lái xe chở thầy đi chơi cùng hết á. Mà thành nó văn minh rồi, nó càng ngày càng mở trí ra. Chính mình là một khả năng trong vũ trụ. Con đừng có chê con đừng kỳ thị con. Con là một hiền thê, một hiền mẫu. Hiền thê là thấy sự đau khổ của chồng mình, vắng mặt mình, không ai phục vụ chồng mình, mà có người khác phục vụ mình. Mình còn phải thương và phải quý người đó, mình mới là thượng cấp. Mà con nói do ông lấy người đó, ghét người đó, con là người hạ cấp. Mà hiểu chỗ đó không? Đó, con phải sánh tâm trời Phật, con mới có duyên đến đây cái xứ tự do để học hỏi và tiến hóa. Thì con phải sử dụng khả năng nhiều của con để nuôi dưỡng hai đứa con cho nó thành tài. Thì đó là kỳ công trong kiếp làm người của con. Con sanh ra được rồi thì chỉ chờ một ngày chết thôi, chứ không có ôm đau khổ. Tôi làm việc tôi không có sợ, không có gì là đau khổ đối với tôi. Cái gì cũng là chân lý. Chồng tôi có lấy người khác cũng là chân lý. Người đàn ông xa cách 11 năm tội nghiệp lắm. Họ có quyền cho họ sống với người khác để họ có sự sống và họ nuôi hy vọng để gặp con. Bằng ngày nay gặp được con rồi thì con có hạnh đức. Nuôi con là con tạo cái hạnh đức dân trời Phật, mà con phải giữ cái tinh tiết. Đừng nói chồng tôi bỏ tôi đi lấy chồng khác, rốt còn bơ vơ nữa. Mình giữ cái tinh tiết, ăn dậy ở dậy nuôi con thành tài. Đó là một cái lượng từ bi ảnh hưởng cho chồng mình và tất cả những chị em sẽ quen biết mình. Rồi bây giờ con nhập vô khối vô di con tu rồi con mới thấy rõ con nhiều hơn. À, con thấy cái nguyên lý sinh tồn của con không phải là chồng không. Không phải một người chồng có thể nuôi con không. Tất cả nguyên lý cái càng khôn vũ trụ nuôi thành con. Thì con không có nên ôm cái thù hận giận hờn đó mà làm rối loạn tâm thần của con, tức là rối loạn tâm thần của hai đứa con. Thấy không? Mà còn rối loạn tâm thần của người chồng xa cách mười mấy năm. Họ cũng buồn lắm chứ. Vì họ thiếu thốn trong cái giai đoạn đó thì phải có cái gì đáp bù. Cái đó cũng duyên trợ Phật độ họ, để rồi một ngày nào họ thức tâm họ tu, họ sẽ về với mình. Bây giờ con tu trước đi. Con qua đây mà con có cơ hội gặp vô vi để sửa óc sửa tâm, và con thấy khả năng con phục vụ để đền ơn lại cho xứ Mỹ. Người ta cho mình tới đây, mình làm việc để đền ơn cho cái xã hội này được tốt hơn nữa, thì sau này mình cũng hưởng. Cái giá trị của con là hiền thê hiền mẫu, con phải nhớ vậy đó. Thì con sống với cái tâm hiền thê hiền mẫu là cái tâm trời Phật, không có đói đâu. Con nghe lời thầy không có đói, rồi tương lai con sẽ vui lên, hớn hở, thấy rằng tôi tha thứ được chồng tôi mới thật sự thương yêu chồng tôi. Mà chồng tôi có ghét tôi cũng thương yêu, vì tâm tôi hướng về trời Phật, không bỏ một ai, không phụ một ai. Cuộc đời tôi chỉ cho người ta phụ, chứ tôi không có phụ ai. Đó là cái tâm cao cả, cái tâm từ bi, trở về với thực chất sống trong cuộc sống vinh quang. Chứ con không có tệ hơn ai, mà con còn ganh ghét, con nói này nấy kia, bỏ tôi than khổ, những chị em ngồi xung quanh người ta cũng mệt. Mà con hiểu rằng tôi là một hiền thê, tôi là hiền mẫu, tôi là một khả năng trong vũ trụ, tôi phải cố gắng học hành, làm việc để nuôi ra hai đứa con thành tài, tôi mới là giá trị của một hiền mẫu. Rồi chồng tôi có ăn năn hay không ăn năn thì tôi cũng vui, chồng tôi có người an ủi tôi quý rồi. Tôi thương chồng tôi là tôi không muốn chồng tôi bị lẻ loi. Đó là thực chất thương yêu con thể hiện ra, tâm từ bi con có thể ảnh hưởng được nhiều người. Chứ không phải việc làm của con là việc bỏ đâu, việc lớn á. Con hành động như vậy là con việc lớn á. Mà con bỏ chồng, thấy chồng bỏ con đi lấy chồng khác để cho hả dạ ra là con gặp thêm một cái nghiệp khổ nữa. Thấy không? Con không có trung tín với chính con. Con trung tín với chính con trung tín khả năng của con. Là con mới kêu bằng đời đời bất diệt. Ở tương lai trời Phật chứng minh. Chứ không phải con sống mình đâu. Có trời Phật lo cho con hết. Con yên tâm, con tu trời Phật lo con đầy đủ. Sau này nó vinh quang đầy đủ chứ không có thiếu thốn. Mà con tu gì vô ý thì chị em sẽ đùm bọc cho con. Gia đình càng ngày càng lớn rộng. Rồi con sẽ thấy có những kiến thức hay hơn nữa, văn minh hơn nữa. Óc con mở ra. À, con nhịn nhục nuôi mấy đứa con đó nó thành tài thì lúc đó con sung sướng vô vàn. Lúc đó kiểu bằng cái ngày vinh quang con được đứng ra cưới vợ cho con làm cho xã hội tốt đẹp qua cái ảnh hưởng từ thiện tâm tốt của con để độ tha tại trời. Phải hiểu nguyên lý sự thật thì mới tiến được, mới quán thông được, mới làm được một cái chức của hiền thê và hiền mẫu. Cái chức của con hiện tại là trời phong cho con là hiền thê, hiền mẫu. Con không nên buồn. Khi mà con buồn là mấy đứa con nó sẽ buồn, nó học không được. Con vui lên thì mấy đứa con nó mới học được. Nó học cái hay của xã hội để nó trả lời cho ba nó và xây dựng cho ba nó. Con có hiểu không?
Bởi vì ảnh con qua ảnh một ngày ra ảnh tuyên bố anh kêu mấy đứa con anh nói như bà vậy rồi bà đã tròn bổn phận cái trách nhiệm
đó.
Thì đứa con cô nói bà ơi con cô với mẹ con qua đây tưởng là của cha con nè đứa qua về thôi với ba chú con mẹ con về Việt Nam
không sao
mà con không nói được một lời nào như thế giờ này hai tháng con cũng không nói được một lời nào.
Con không cần nói. Trong tâm con thấy con nhiệm vụ của con là con không cần nói. Tình đời nó đen bạc vì sự đua đòi. Chứ tâm họ cũng có xấu với con đâu, đừng có lo. Con lo con tu bổ những cái lời mà thầy nói, làm hiền thê hiền mẫu. Không có gì phải đáng khóc mà
thầy
không có gì
đáng đuối quá con.
Bây giờ con thấy khả năng sức mạnh của con đã sanh ra được hai đứa con rồi. Con phải nuôi dưỡng cái tâm từ bi con để con sống.
Thấy không? Con không nói được gì lời nào mà bên kia cứ đàn áp ở nơi con.
Thì thôi, họ đàn áp là con có cơ hội tu. Có người sẽ bị xô đuổi, cô lập. Người ta lên núi ta tu vì tình cảnh éo le. Mà bây giờ con đang sống trong tình cảnh éo le, con lại có cơ hội tu, con sướng biết mấy. Người ta đang sống vinh quang mà người ta không biết họ. Mà con có sự éo le này rồi con tu thời gian con hiểu con nhiều hơn. Con sống mạnh mẽ hơn, vui hòa hơn. Con đừng có nghĩ đó. Con nghĩ cái chuyện hắc hủi của đời nó chỉ gây chiến tranh và bất lợi. Bởi chuyện tha thứ và thương yêu nó mới đem lại lợi lộc đời đời bất diệt cho tâm linh. Con sống còn tâm linh chứ không phải cái xác đâu. Con đừng nghĩ cái xác mà con khổ. Có cái tâm linh nhận định. Anh bỏ tôi thì tôi tự túc. Tôi yên 11 năm tôi không có chồng mà. Tôi sống quen rồi. 11 năm tôi ngủ một mình mà. Bây giờ tôi tiếp tục sống một mình cũng được rồi. Ba mẹ con tôi vẫn vui, vẫn hòa. Vẫn còn bà con ở đây. Con ra đây là đại phước người Việt Nam đông. Giúp đỡ lẫn nhau. con đừng có buồn tuổi, con đừng có buồn tuổi, con vui thế. Cảm ơn anh rất nhiều đã bảo đảm chúng con, chúng em qua đây. Qua được đây thì phải xây dựng nên một con người, tôi mới về chứ. Hiểu không? Tới đây là cái nơi môi trường học hỏi tiến hóa, tự do, cứ tự do học hỏi để tiến hóa. Đây rồi, con mới có mấy tháng thôi, nhưng mà ít năm sau con thấy mấy đứa con nó thế nào, nó sẽ tiến bộ nhanh lắm. Nó thấy cha nó bạc bẽo với mẹ nó càng thương mẹ hơn, nó càng cố gắng học hơn. Thế mà con không có nên sầu thảm, con phải làm một hiền mẫu. Con khuyên con ráng học đi con. Con ráng học, ráng học để trả lời cho ba biết và đền ơn, đáp hiếu cho ba. Đừng có bỏ ba, vậy thôi. Khuyên như vậy thì nó thấy cái lòng từ của con mà ảnh hưởng cái trình độ học thức nó tiến hóa, nó có một triết lý sống động trong lúc học hành. Con hiểu không? Con nghe băng của thầy cho nhiều đi. Nghe không? Nó mở trí ra. Đừng có buồn. Đừng có qua đây nó có không khí tự do rồi, không có buồn. Chỉ có may mắn, không có thất bại đâu. Chứ đừng có buồn tuổi rồi, tự tử rồi này kia kia nọ, thành con ma, con trùng, con dế có giá trị gì đâu. Mình là một phép lạ trên mặt đất. Mình là có tâm từ bi nuôi dưỡng con, giúp chồng nuôi dưỡng con là con có tâm từ bi đó. Nghe, Quan Âm cũng bị vậy đó. Mà ngày nay con đứng ở trong cái tình trạng đó là con chỉ có tiếng không có lùi, con tu chỉ có tiếng không có lùi. Càng vừa càng tu nhiều, bằng nhớ Quan Âm nhiều, càng nhớ sự quan âm mới tí gì mới về trời. Chấp nhận quan ức mới về trời. Quan ức là tâm phàm, thiếu trí. Con người thiếu trí không có làm cho người khác quan ức. Người đủ trí là chỉ có độ thôi. Mình hứa về trời Phật là đủ trí độ chúng ta tiến, và không có cho con đói đâu. Đừng có lo. Cả ngày con đi kiếm chuyện vui xứ Mỹ, vui chuyện vui nhiều lắm, đừng có lo. Vui đi, đừng đem khóc. Không ăn chung gì hết, đồ đó đồ bỏ. Nhưng mà cơ hội tiến quá. Thế không có gì đau đớn hết. Tâm con còn, hồn con còn, xác con còn, là ngày vinh quang con sẽ đạt. Nhờ cái tình cảnh nó thúc đẩy con tiến tới, tiến tới lãnh vực thanh tịnh của con, và tha thứ và thương yêu đứng đầu, mới đạt thanh tịnh nhau nhanh hơn. Luôn luôn phải tha thứ và thương yêu. Mình cũng tội nghiệp chồng mình 11 năm đó. Nó phải có người an ủi, không trách nó được, không có trách nó được.
Thưa thầy, cho con. Thưa thầy, cho con niệm Phật đó. Nó nghĩ lung tung quá bây giờ.
Sao?
Con niệm Phật sao nó nghĩ lung tung quá.
Mình tập ta.
Niệm Phật, niệm Phật.
Mình phải tập. Bởi vì mọi đổi mới, hồi nào giờ hướng ngoại, thị phi lo lắng, tầm bậy tầm bạ, cái đó hay lắm á. Nhưng mà niệm Phật khi mà chỉnh đốn thế nào, lật ngược tình thế, nó phải động. Mà niệm tập nay chút, mai chút, nay chút, mai chút, nó sẽ quy hồi tới ổn định. Lúc đó chị niệm Phật là chị quên hết chuyện đời.
Thưa thầy, bây giờ con xin thầy, con thì ngu lắm. Con xin thầy, thấy không, thầy chỉ con. Tâm tinh bộ đầu là chừng nào khi mà con niệm Phật, nó cũng nhớ nghe chỗ đó.
Không, bởi vì tương lai nó đủ sức nó mới lên bộ đạo. Nhưng mà cái chủ đích của mình là phải dời cái phàm tâm lên trung tâm bộ đạo. Ban đầu bây giờ mình tập niệm Phật là do cái tâm này. Niệm thét nó quy hội đều ở trong này rồi, nó quân bình rồi á. Tự nhiên nó trụ lên trên đạo. Khi mà nó trụ lên đạo chỉ vừa tưởng tới niệm Phật là quên hết.
Thưa thầy, sao con niệm Phật thì nó nói chỗ này con nó có nhiều khi nó nhức đầu quá không chịu nổi.
Đâu có gì đâu nhức đầu.
Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chư Phật con sẽ nhớ chỗ này.
Ừ.
Mà sao có lúc con nhức đầu quá hay vậy? Nhức đầu với ai nói con cũng muốn đi lộn hết.
Không mà qua chừng cái gan, cái đó từ trong gan chị ăn chất dầu nhiều. Ăn cái gì?
Đi con ăn lạc nhiều hơn mà ấy ăn mặn nhiều hơn lạc.
Đó đó thì ăn chất
có ăn pha chè với ăn quẹ được.
Ăn chất dầu nhiều quá. Cho nên mình phải đổi lại. Muốn trị bệnh không phải là uống thuốc. Chứ đổi gì ăn hột kê với rau tuần lễ coi. Chị niệm coi nó nhức đầu không? Nó hết à.
Thưa thầy, có nhiều khi con niệm Phật cái con làm như đầu óc nó chối giới kỳ lắm.
Phải
con,
tại con, vì ăn mặn trước nhiều quá.
Cái con nói thầy thầy về độ cho con rồi sắp con về nghĩ tầm bậy quá.
Phải rồi. Bởi vì chị ăn những cái dông mà người ta chết ta cũng qua mất chứ. Chị ăn con thú mà. Con thú nó nhập ở trong xác chị nó trong xác chị cũng như nghĩa địa nó quất lắm à, nó quất khí nhiều lắm á. Hở miệng là gây á. À, chị tập chị phải đổi lại. Chị phải thay đổi một cái mới mà nó không hại, mà nó trường sanh, nó khỏe mạnh, nó trẻ của người ra. Chứ đâu phải ăn thịt mà chị khỏe đâu. Chị thấy con thú trước khi chết nó cũng khóc mà. Trẻ từ miếng thịt mà chiên từ miếng thịt nó đứng bên nó đau đớn lắm á. Nhưng mà chị không tu chị đâu có đem nó đi được mà gì dám ăn mặn. Thì tự nhiên nó mới trì kéo cái tâm thức chị. Mà chị nạm niệm Phật là nó phản đối. Nó không có cái đó cũng biết đường gì hết. Mà chị ăn chay nó mới đồng niệm với chị được.
Thưa thầy, con ấy thì đi đứng nằm ngồi lúc nào con cũng niệm Phật. Nhiều khi con quên thì con không niệm, mà nhiều khi con chực nhớ là con niệm.
Mà
con vô làm việc con cũng niệm nữa.
Không ăn mặn, chất dầu ở trong mình nhiều rồi. Cholesterol nó nhiều rồi.
Yeah.
Bây giờ chị ăn chay là chị trị bệnh. Chị giải bớt cái cholesterol là chị niệm Phật bất cứ lúc nào cái đầu không có đau. Nó hơi nhẹ mát mát.
Dạ, chỗ này con thì lúc nào sẽ không thấy nặng của thầy tưởng thoảng nó ngay nặng ngay chỗ này.
Tại vì ăn mặn.
Mà lúc nào thì con
bây
thấy
giờ nghe lời tôi nhiều lắm là ăn chút cá với rau.
Dạ.
Để ăn cơm, còn ăn cơm với rau. Chị cái bộ tiêu hóa chị nó tốt. Thì cái đầu chị không có nặng.
Dạ.
Tại vì chị ăn nhiều thứ nó dồn cục trong đó nó lên men. Cái đạo chị nó phải nặng.
Dạ. Con
có lý do chứ.
Dạ. Nãy con niệm Nam Mô A Di Đà Phật là con tưởng ngay cái chỗ này.
Ừ.
Mà chỗ này con lúc nào sẽ nó cũng làm nó nóng lắm.
Ừ. Nó đi tới đó tốt á. Nhưng mà tại chị ăn mặn, mà chị ăn chay là nó nghĩ tốt lắm. Đổi, bằng lòng đổi không? Không bằng lòng thì cái tấm nóng nó gia tăng.
Con nóng lắm á thầy.
Căn bản của chị là nóng.
Dạ, ông Huệ nói gì ra là... con nhiều khi con bực tức con la lên.
Căn bản của chị là tánh nóng.
Dạ.
Mà chị không chịu sửa đổi nó. Nó là càng nóng thêm.
Mà con sợ quá thầy, mà con cứ
mà
niệm Phật hoài mà sao nó cũng mất nóng.
Nóng thêm là tại vì vấn đề ăn uống. Mà chị không lo. Chị không lo gì dưỡng sinh, chị ăn gì dưỡng sinh mà thấy nó yên à. À, cái căn bản mình nóng là tại cái gan, mà càng nóng thì cái gan nó càng cứng. Nó nói ẩu nói chị nó không trúng trật gì hết mà cũng nói. Đó. Không có lợi lộc cho gia can. Cái gia can mình làm người mẹ phải tạo cái hòa khí. Mà muốn có cái hòa khí là phải nhịn nhục. Phải không? Phải nhịn nhục là phải ăn cái đồ thanh nhẹ. Đừng có ăn cái đồ nặng để cho nó thúc đẩy mình. Nó thúc đẩy càng ngày càng nóng. Nào.
Dạ con biết con nóng lắm mà con ráng niệm Phật cho nó xuống hết.
một mặt nó tôi theo Phật mà một mặt nó ôm cục vàng.
Dạ thầy nói con đúng đó. Dạ.
Đó, chứ ăn đồ mặn cũng như ôm cục vàng đó. Nó trì kéo. Tập lại ăn chay đi, chịu khó một chút để trị cái bệnh. Thay vì vô nhà thương nó cắt nó liền. Dễ bị bệnh căng xe lắm á. Nóng tánh là dễ bị bệnh căng.
Dạ
nó
con nóng khí. Quá
quốc khí không giải được nó mới nóng. Mà giải được không còn quốc khí nữa. Đâu có bệnh căng xe. Thấy không? Hỏi cho chị thương xác. Thương cái xác chị không? Nếu chị thương cái xác chị á, thì chị phải lo cho cái xác thanh sạch. Thì cái xác chị cũng như chiếc xe hơi chở cái hộp. Nhưng mà cái xác chỉ động loạn chừng nào á là cái hồn khó người lắm. Không biết lái bằng cách nào. Thấy không? Đó, chị ví cái xác chị cũng như chiếc xe, cũng như căn nhà, chị sẽ lo cho nó sạch sẽ thì cái hồn nó mới chủ nhân ông nó mới yên. Tập chỗ này động loạn thì chủ nhân ông lo cho chị đâu có lo. Chị thấy không? Chị buồn, chị giận, ai giận? Cái hồn giận á. Cái xác nó biết gì đâu, thịt thôi mà. Nếu mà cái xác mà nó giận được là nhà xác nó đứng dậy nó ra nó quánh lộn rồi. Chết là ngay đơ à. Hiểu không? Là cái hồn. Cái hồn bị trượt mới giận. Cái hồn thánh nó mới giận. Nó thấy có gì đâu quan trọng. Cho nên người ăn chay cái tánh nó nhẹ. Chị được nhiều bệnh. Tập đi. Tập thì được á. Không có gì. Hồi con gái chưa lấy chồng sợ lắm. Bây giờ lấy chồng tập quen rồi. Để con cũng tập quen rồi. Là bây giờ làm mẹ cũng tập quen rồi. Bây giờ mình thử tập thực hiện tha thứ và thương yêu từ bi thì mình sửa lại tâm. Cũng là tập thành thôi.
Nói Phật để con xin nhường cho người khác.
Dạ. Chị phải nhớ những gì tôi nói và chị làm đúng những gì tôi nói thì chị sẽ tốt ghê lắm. Một năm sau là khác rồi.
Còn chỉ xin đừng có nắm tấm như thế này được.
Sửa tấm lại, lật ngược nó lại.
A Di Đà Phật. Xin phép được hỏi thầy. Bây giờ sao sách vở con đọc không có được nữa. Sách vở con đọc không vô
nữa là con đã phá hoại cái thần kinh con. Con cần phải uống thuốc ngủ 2 tuần cho cái óc nó relax lại. Con hiểu không? Con cứ một cần ngủ nhiều. Con không có đủ ngủ. Con uống thuốc ngủ trong 2 tuần và ăn chay, ăn hộp kê, ăn rau cho nó thanh nhẹ, súc ruột 2 tuần. Mà vô giường là phải một ngày phải ít nhất phải ngủ 8 tiếng cho cái thần kinh nó ổn định. Thần kinh con bất ổn rồi. Thành ra con đọc, con mới dồn cuốn sách này nó nghĩ chuyện khác rồi. Con thấy không? Là mình điều khiển để mình không được. Vì mình động cái thần kinh quá nhiều. Bây giờ uống thuốc ngủ đi. Nghe là 2 tuần thôi, không uống nhiều nha. Là nó yên. Bảo đảm mày yên, không có gì hết. Mà đừng bày nghe lời trong óc là đốt cái này cái nọ trong cái thiền viện nha. Đồ trong thiền viện cấm không có được động, không được đốt luật lệ của người ta. Không có phá quấy người ta được. Lo ngủ cái nó yên nè. Cứ lo ngủ thì lắc như ông nhà giàu vậy đó. Uống thuốc ngủ ngủ. Đói bụng dậy ăn chút thôi. Chơi như ông nhà giàu trong 2 tuần nó mới khỏe.
Thưa thầy, xin thầy giải đáp cho con.
Vậy. Mà loài chim mà biết tu á, con ốc mà biết tu nó còn biến con sẻ sẻ mà. Ha? Học cát còn tu mà nói chuyện con người là không biết tu. Con ốc mà nó biết tu nó còn biến thành con sẻ sẻ. Thấy không? Con tu con niệm Phật mà con thấy Chúa là cũng như là Thượng Đế. Cái xác con là luật của Chúa. Xác con là phép lạ của Chúa ở mặt trận, ở trên mặt đất này. Mà nếu con ăn bậy, con làm bậy, tham dục tầm bậy tầm bạ là con tự bị phạt liền. Cái xác này là luật của Chúa chứ không phải chuyện giỡn đâu. Cho nên lúc nào mình phải giữ đứng đắn mực thước. Tu cũng vậy thì mới tạo được cái hạnh đức tốt đẹp. Chứ không nói Phật là quan trọng, Chúa là quan trọng, tâm của con là quan trọng. Tu làm sao thấu đáo cái tâm con trong lành. Nhưng nghĩ một là một, hai là hai thì lúc đó không có mơ mộng bậy bạ nữa. Ha? Tập làm cái chuyện đời, chuyện nhỏ, chuyện lớn, nói là làm, phải đúng, giữ đúng mực thước chứ đừng có nói rồi bỏ là không được. Cái gì nó dứt khoát cái đó, đó là đem lại trật tự của vũ trụ và biết yêu thương luật của chúa ba, của thượng đế ba. Đó, thì lúc đó cái tâm mình nó nhẹ thì nó mới tiến tới Phật. Phật là nhẹ chứ không có gì hết, chứ không phải ông Phật quan trọng lắm. Bỏ nghiệp tâm này nó nhẹ.
À, con có câu hỏi muốn hỏi thầy. Vợ con thì đêm nào về ngủ thì lưng cũng bị đau, phải ngồi dậy tới ngồi dậy ngủ tới 2-3 tiếng hồ nó mới bớt đau lưng. Đi bác sĩ chữa xương thì tới mấy ông cũng chưa hết. Xin thầy có thuốc gì để chỉ cho con để về con chỉ lại cho vợ con.
Có thanh lọc chưa?
Dạ chưa.
Nó phải lên đây thanh lọc đi.
Dạ.
Nhiều khi do cái ruột mà nó đau lưng.
Dạ.
Xúc ruột, ăn cơm như rau, ăn chay đó, ở đây người ta có giúp đỡ được. Lên thanh lọc tuần lễ.
Dạ.
Thì nó thấy cái lưng sẽ giảm. À.
Dạ.
Bác sĩ mà ta có đủ thứ thuốc tê thấp đồ này kia ta trị mà trị không được là chứng minh cái ruột nó dơ rồi. Bây giờ mình thanh lọc cái ruột nó sạch, tự nhiên nó hết đau. Có nhiều người đau lưng biết bao nhiêu xuống thanh lọc có 10 ngày là hết rồi.
Yeah.
Uống thuốc thanh lọc 10 ngày, ăn cơm hộp kê với rau, xúc ruột một tuần 2 lần hay là 3 lần. Ở đây có phương tiện đầy đủ có thể giúp đỡ.
Yeah.
Còn hơn là chạy tông chạy tọt mà trị không hết bệnh, căn nhà mình rửa sạch nó hết.
Yeah.
Nhiều người cái lưng cùi như thế này mà xúc ruột cái lưng thẳng này cũng nhớ bầu ruột.
Yeah.
Cũng có thể làm thử, ở đây đã có kinh nghiệm giúp đỡ nhiều người.
Yeah. Ừ. Còn cảm ơn.
Đừng có uống bầy uống thuốc tầm bậy đó rồi rửa ra không được. Bây giờ là 1:40. Các tài xế đã
chưa? Thầy con không có câu hỏi.
À.
Dạ.
Mấy bà đã muốn hỏi cái gì không?
Dạ thưa thầy, con có câu hỏi mà mấy bà nói là thầy giảng rất là đầy đủ, bà cũng không cần hỏi gì cả.
Hà là mấy bà đó.
Dạ thưa, nếu quý bác quý anh chị em không còn câu hỏi nữa thì bây giờ cũng đã gần đến giờ thầy phải ra đi xuống núi, thì tôi xin thưa thầy, thứ nhất con xin để nhớ lại kỳ thầy qua đây. Thì đầu tiên thầy qua đây là để cho chúng con được quay cuốn phim và để giúp cho các bạn mới cũng như các bạn cũ. Và con không thể nào quên được những ngày mà bão tố mà thầy qua, thầy không có quản ngại. Nên cái chuyện quay phim đó cũng mất bao nhiêu là công sức của đức thầy. Trong những cái lúc đó có nhiều anh em chị em đã có thấy, có chứng minh. Thì khi con về, con có xin cảm ơn thầy, thì con có nhớ thầy nhìn con thầy cười, thầy bảo cảm ơn cái gì? Không có cảm ơn, không có lại tạ gì hết. Thầy làm là vì thầy thương mà thầy làm. Sau đó con nhớ những cái buổi mà thầy qua thiền đường thiền thức, bao nhiêu bạn đạo được ngồi cạnh thầy trong cái từ quang của đức thầy, hỏi được bao nhiêu điều và giải tỏa được bao nhiêu tâm tư. Sau đó đến buổi thầy lại vui xuân cùng các anh em chúng con gần 4 tiếng đồng hồ. Thầy Nghĩa thì gọi đèn vào thầy, các bán đạo thì hát hỏng la lối rất là lớn. Thầy đã từ bi, thầy ngồi thầy chứng kiến và giao điền đành cho chúng con. Rồi thầy đi xuống San Diego cũng đã làm việc các bán đạo. Khi con xuống hôm đó, con xuống buổi tối thì không may là cái xe con nó bị nổ cái máy. Thành ra con không được tới, nhưng con được nghe nói là đêm đó thầy cũng ở đến 12 giờ đêm. Rồi ngày hôm sau, thầy đã dắt quý bác nhỏ tuổi cũng như lớn tuổi để đi cruise để cho các quý bạn được mở trí. Thầy không quản ngại sự đó. Rồi tối về, con được biết là thầy còn ở lại. Giúp giải đáp
ban từ điển cho quý bác, quý anh chị em cho đến 2-3 giờ khuya. Sau đó là chúng con lại lái xe thầy đến đây. Và từ khi thầy đến đây, đến giờ phút này, thầy cũng lại chỉ có ban dài những lời để cho chúng con được hiểu biết chính mình, để mà tự giải thoát cho mình. Thì thực sự đâu có lợi được gì cho tất cả. Ngày hôm nay con xin phép được thay mặt quý anh quý chị trong hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ xin đại tạ thầy cố gắng làm việc, cố gắng nhắc nhở chính mình nghe lại những lời thầy nói nhưng mà quên. Rồi hơn nữa con xin kính mời bác Vũ Văn Nhượng để được thay mặt quý bác quý anh chị em để lên để đào tạo thầy.
Kính chào thầy. Thưa hôm nay con lên đây được chỉ là chỉ định con đại diện cho tất cả anh chị em để tiện chân thầy khi trước khi thầy rời khỏi đây. Chúng con cũng rất lấy làm vui là dịp Tết được thầy có lòng thương tất cả bản đạo vô vi ở miền Nam Cali này. Thầy không quản ngại đường xa, thầy lại trước nữa là sum họp với tất cả anh em chúng con đương những lúc mà thời gian này tu tập rất là kém, vì cũng nhiều lý do, vì gia đình rồi vì các cái việc này khác. Thầy đã giải tỏa cho tất cả anh chị em chúng con. Ngày nay thầy ra đi thì cái ngày thầy đến thì chúng con rất là vui mừng đón tiếp thầy. Nhưng ngày vui thì không được lâu, mà thầy lại còn phải có thì giờ đi hoàng hóa các nơi. Nên con đại diện cho tất cả anh chị em là kính chúc thầy được luôn luôn mạnh khỏe, và thầy giúp đỡ cho tất cả bản đạo khắp năm châu để thành thực đại diện anh em và cảm ơn công đức của Đức Thầy. Nam mô Bà.
Cảm ơn bác và tất cả anh em bạn đạo mới thấy rõ rằng người tu chỉ dụng tâm thì không có mệt xác. Nhớ hiểu cái này. Cho nên người, lần này tôi nhắc rất kỹ, hướng về tờ Phật là hướng về chân tâm. Mà hướng về chân tâm là làm việc cho tất cả mọi người, phải phục vụ. Mình thấy mặt trời đang phục vụ cho chúng sanh, tâm từ bi của tờ Phật vẫn phục vụ ngày đêm không mệt mỏi, thì người tu không bao giờ dám than vãn về sự mệt mỏi, mà phải tận tâm. Đó là một cái gương lành cho các bạn kế tiếp. Mà tôi khâm phục nhất là những bạn tuổi trẻ chịu tu, và tương lai họ sẽ noi gương, họ sẽ làm nhiều điều tốt cho quả địa cầu. Thì hôm nay là ngày chót được tương ngộ đông đảo anh em quý yêu. Chốc lát tôi cũng phải ra đi, vì tôi đi trong lúc này là hầm răng dưới sông, hầm răng dưới sông mà cũng ráng đi, hầm răng chưa xong, cũng ăn chút đỉnh, cereal đồ nhẹ vậy mà cũng ráng đi, vì cái tâm không có cho phép mình phụ bạc những người có tâm tu. Cho nên các bạn có tâm tu mới có duyên lành tương ngộ. Thì tôi dù có chất gì tôi cũng phải tận tâm để thực hiện những cái chương trình cởi mở cho mọi người, thì mở khối óc thức tâm thực hành chinh phục hòa bình. Cho mùa hè sắp tới sẽ quy định ở nhân hòa, mọi người sẽ thấy không có mặt tôi nhưng mà mọi người sẽ vui. Lúc đó lại thấy có tâm của tôi chạy tới chỗ đó không biết lúc nào. Mà nếu mà các bạn từ đây tới đó là tu sẽ thấy rõ chân tâm là gì. Tôi muốn nhân loại thấy rõ chân tâm là gì mới đặt
đem lại sự hòa bình cho mặt đất. Sở cầu của người tu muốn hòa bình thương yêu, thăng tiến, giải tỏa nghiệp tâm và không ôm lấy sự tranh chấp nữa. Một lần nữa tôi xin cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Trong giây phút học hỏi chung, chúng ta mọi người cũng đều được một chuyện hữu ích, nuôi dưỡng trong chân tâm ra về cố gắng tu học. Thành thật cảm ơn các bạn.